Tư Đồng lấy thư này ở đâu?
Nó từng nằm trong hồ sơ đề nghị mở xưởng. Văn phòng giám đốc, pháp lý và truyền thông đều có quyền xem. Lại một vòng quyền truy cập. Tôi có thể đăng toàn bộ bức thư ngay, nhưng nếu phản ứng vội, cuộc tranh luận sẽ thành hai ảnh chụp màn hình đối đầu. Tôi cần nguồn gốc và người xác nhận. Tôi gọi khách hàng nhận thư. Ông đồng ý chuyển bản gốc trực tiếp cho hội đồng, kèm dấu thời gian. Đổi lại, ông yêu cầu tôi cho biết tranh chấp có khiến xưởng mới không thể làm việc trong 3 tháng tới hay không. Tôi trả lời thành thật, có thể, nếu tôi thua, hợp đồng lễ hội bị treo và tiền của tôi cạn trong 6 tuần. Ông im lặng, rồi nói sẽ cân nhắc lại đề nghị hợp tác. Chiều đó, ông gửi thư rút lui, lý do được viết lịch sự, thời điểm chưa phù hợp, rủi ro danh tiếng vượt khả năng của dự án nhỏ. Tôi lưu thư vào hồ sơ thiệt hại rồi đóng máy. Khải Dương đặt một hộp cơm cạnh tôi, không nói câu mọi chuyện rồi sẽ ổn. Chúng tôi đều biết có những việc sẽ không trở lại. Tôi ăn hết hộp cơm vì xưởng vẫn phải trả tiền điện và một người bị oan cũng cần đủ tỉnh táo để đọc hợp đồng. Một bức thư bị cắt không chỉ làm tôi xấu hổ, nó lấy đi một khách hàng chưa kịp ký và không ai có thể trả lại cơ hội đúng như cũ. Hoài Chu đến hội đồng cùng luật sư công ty. Anh không tiến về phía tôi, trên vai áo không còn huy hiệu giám đốc dự án, chỉ có thẻ người cung cấp bằng chứng. Tần Mộc Thanh chủ trì cuộc họp trong một phòng sáng trắng, tường không trang trí, bà ngoài 50, tóc cắt ngắn, giọng điềm tĩnh. Chúng ta không xét ai yêu ai, ai định cưới ai, hay ai trông đáng thương hơn, bà nói. Chúng ta xét nguồn gốc tác phẩm, quyền truy cập và trách nhiệm nghề nghiệp. Tôi trình bày trước, bản phác tay, ảnh mô hình, dấu thời gian của bản thử độc lập, bản đầy đủ của bức thư, tôi cũng đưa lỗi màu xanh ở buổi duyệt và giải thích cách mình sửa.